chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, cây thông là loại cây sống lâu nhất thế giới. Nhiều cây sống rất lâu, khoảng từ 3.000 tới 4.000 tuổi. Năm 1957, khoa học gia Edmund Shulman phát hiện một cây thông mà ông đặt tên là Methuselah. Cây thông già, nhiều mấu nầy, sống gần 5.000 tuổi. Khi người Ai Cập xây các kim tự tháp thì nó đã là cây thông già rồi. Nhiều cây thông mọc trên các đỉnh núi miền Tây nước Mỹ ở độ cao 10.000 tới 11.000 bộ. Chúng có thể tồn tại trong vài điều kiện sống khắc nghiệt nhất trên đất: nhiệt độ giá rét, gió ác liệt, không khí loãng và ít mưa. Chính môi trường khắc nghiệt thực sự là một trong những lý do khiến chúng tồn tại suốt nhiều thiên niên kỷ. Gian khổ sản sinh ra sức lực phi thường và năng lực để tồn tại. Sứ đồ Phao-lô viết trong thơ La Mã, chương 5, câu 3 và câu 4 rằng: không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện làm cho hy vọng. Nghịch cảnh là một phần của tiến trình được Đức Chúa Trời dùng để mang lại kết quả tốt trong đời sống chúng ta. Nó đem chúng ta gần lại với Chúa. Vì vậy, chúng ta phải cầu xin không chỉ được thoát khỏi hoạn nạn, mà còn có ơn để biến nó thành cơ hội lớn hơn cho Đức Chúa Trời và cho ý muốn Ngài đối với chúng ta. Như vậy, chúng ta mới có thể mạnh mẽ trong hoạn nạn và có sự bình an thật ngay trong chỗ Đức Chúa Trời đang đặt chúng ta.
Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay ưu tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, cha chi thanh lúc an vui hay trong lo buồn, dịu êm bên tai nghe Chúa hứa ban bình an. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, sống trong ơn thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn.
Chung Tử Lưu về đến với quý thính giả qua ca khúc Tâm Hồn Bình An, lời Việt Đan Hà. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, đây là câu chuyện phúc âm của chương trình phát thanh Tin Lành. Phúc âm là tin mừng cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Tựu trung, Phúc âm bao gồm những điểm như sau. Thứ nhất, mọi người đều là tội nhân. Thứ hai, hậu quả của tội là cái chết. Cái chết thể xác cũng như chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta. Thứ ba, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực vì ngăn cách đó, có người tìm đủ mọi giải pháp để tránh án phạt của Thiên Chúa, nhưng không ai có thể cứu con người được, vì mọi người đều có tội như nhau, không ai có thể cứu rỗi ai. Và thứ tư, trong tuần vừa qua, chúng ta nói đến Phúc âm là Chúa Giê-xu, là giải pháp của Thiên Chúa để cứu rỗi con người. Giải pháp đó là Chúa Giê-xu mang thân xác con người giống như chúng ta, gánh tội của con người và nhận bản án thay cho con người. Nhờ vậy, tội lỗi của con người mới được cất bỏ vì con người gánh thay. Trên căn bản đó, Thiên Chúa có thể tha thứ cho con người vì nó thỏa mãn đức yêu thương và đức công chính của Ngài. Công chính, Thiên Chúa phải hình phạt toàn thể nhân loại vì tội lỗi. Nhưng yêu thương, Thiên Chúa đã để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu hình phạt thay cho con người. Con người chỉ còn một bước nữa để kinh nghiệm ơn tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Bước đó là bước đức tin. Đức tin là điểm căn bản cuối cùng của Phúc âm mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay. Có nhiều điều người ta thường hiểu sai về đức tin, và do đó đã không tin hay là tin không đúng. Do đó chúng ta cần hiểu đức tin như sau. Trước hết, nhiều người thường cho đức tin đồng nghĩa với mê tín hay là mù quáng, hay là đức tin chỉ dành cho những người thiếu hiểu biết. Thưa quý vị, không phải như vậy. Đức tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện có thật, được minh chứng rõ ràng và không có gì mâu thuẫn với lý trí và suy nghĩ của con người. Chúng tôi trình bày Phúc âm của Chúa Giê-xu. Và Phúc âm là gì? Phúc âm là sự kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng sinh hơn 2.000 năm trước. Chúa Giê-xu là một con người lịch sử đã sống trên địa cầu này tại Palestine, đã chết và đã phục sinh. Đó là những bằng chứng rõ ràng không ai có thể phủ nhận. Khi nói tin Chúa Giê-xu hay là đức tin nơi Chúa Giê-xu là chấp nhận những sự kiện lịch sử rõ ràng đó. Sứ đồ Giăng, môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, khi viết Phúc âm thứ tư, đã ghi lại cuộc đời của Chúa Giê-xu, đặc biệt là những việc mà Chúa đã làm, và ông kết luận Phúc âm của ông như sau. Các việc này được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Sứ đồ Giăng nói rằng để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Tin rằng mang ý nghĩa chấp nhận những sự kiện. Đây là những sự kiện có thật và tôi chấp nhận. Tin Chúa Giê-xu không phải là mê tín, cũng không phải là tin cách mù quáng, nhưng là chấp nhận những sự kiện có thật trong lịch sử về Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay, mỗi khi chúng ta sử dụng ngày tháng và dùng niên lịch công nguyên tính từ lúc Chúa Giê-xu giáng sinh, là chúng ta đã mặc nhiên công nhận sự hiện hữu của Ngài. Sứ đồ Phaolô viết, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Tin trước hết mang ý nghĩa chấp nhận. Chấp nhận sự kiện Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã mang thân xác con người sống trên trần gian này 2.000 năm trước, để rồi gánh tội của con người và chịu chết thế cho con người trên thập giá. Đóng đinh tử tội vào cây hình chữ thập là lối xử tử giả man của người Do Thái, được ghi lại trong sử sách. Và người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu là Pontius Pilate, viên thống đốc dưới triều của hoàng đế La Mã Tiberius. Tin Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá vì tội của nhân loại, trước hết là chấp nhận sự kiện lịch sử đó. Đây không phải là đức tin mù quáng hay mê tín. Đức tin là chấp nhận sự kiện. Nhưng đức tin không phải chỉ là chấp nhận sự kiện, nhưng còn thêm những yếu tố quan trọng khác nữa. Chấp nhận sự kiện là đức tin lý trí. Nhưng cùng với đức tin lý trí, chúng ta cũng phải có đức tin ký thác. Kinh Thánh nói về đức tin lý trí mà không ký thác như sau. Đây là lời của sứ đồ Gia Cơ. Ông viết, bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Bạn tin đúng. Ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Ma quỷ biết có Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là đức tin lý trí, biết và chấp nhận. Chúng ta không thể dừng lại ở đức tin lý trí như vậy, nhưng phải đi bước tiếp theo là ký thác. Ký thác là tin tưởng, tin cậy và giao thác. Như chúng ta tin tưởng ngân hàng, ký thác tiền bạc vào ngân hàng, hay một người tin tưởng vào bạn của mình, giao con của mình cho người bạn dẫn đi vượt biên chẳng hạn. Chúng ta có thể biết những dịch vụ của ngân hàng, nhưng nếu không bỏ tiền vào ngân hàng là chúng ta chưa thật tin ngân hàng. Chúng ta chỉ có đức tin lý trí mà chưa có đức tin ký thác. Cũng vậy, chúng ta có thể biết rõ người bạn của mình, nhưng lại không dám gửi con cho người đó thì chúng ta cũng chỉ mới có chấp nhận, chứ chưa ký thác. Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng những có nghĩa là chúng ta chấp nhận Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của mình, nhưng cũng bằng lòng phó thác hay tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, giao đời sống của mình vào tay của Chúa để cho Ngài làm chủ đời sống. Quý vị tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng có ký thác đời sống của mình cho Chúa không? Tin là chấp nhận, đó là đức tin lý trí. Tin là ký thác, đó là đức tin ký thác. Nhưng tin cũng là cam kết, đó là đức tin tôn thờ. Khi hai người yêu nhau muốn sống đời với nhau, họ không thể chỉ nói bằng miệng, nhưng phải đi đến chỗ cam kết với nhau trong hôn nhân. Hôn nhân là hình ảnh rõ ràng nhất mô tả đức tin của chúng ta với Chúa. Tin Chúa, tôi chẳng những chấp nhận có Chúa, biết Chúa đã chết để cứu tôi, nhưng tôi cũng giao thác đời sống của tôi vào trong tay của Chúa để cho Ngài làm chủ hướng dẫn đời sống tôi, và tôi cũng sẽ tiếp tục tôn thờ Ngài, coi Ngài là lẽ sống của đời tôi cho đến suốt đời. Đó là cam kết, đó là tôn thờ. Đức tin là yếu tố quan trọng nhất trong phúc âm. Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần tin, và tin nghĩa là chấp nhận. Chấp nhận Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của mình. Tin nghĩa là ký thác, giao trọn cuộc đời mình vào tay của Chúa. Và tin cũng là cam kết. Cam kết suốt đời theo Chúa, thờ Chúa, không từ bỏ Ngài. Thiên Chúa đã từ bỏ thiên đàng đến trần gian để cứu chúng ta. Chúng ta chỉ cần đáp ứng lại tình yêu của Ngài bằng đức tin của chúng ta. Đây chính là phúc âm chúng tôi loan truyền cho quý vị. Phúc âm sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu không được tiếp nhận. Ước mong quý vị ý thức mình là tội nhân, không thể tự cứu. Biết Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết thế cho mình. Và bây giờ tiếp nhận, ký thác và cam kết tôn thờ Ngài suốt đời. Có như vậy, phúc âm mới có ý nghĩa cho chúng ta.
Vừa nghe ca khúc Tôi Tin, Lời Việt, Vũ Đức Nghiêm do Thu Hòa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh tin lành. Như chúng ta đã thấy, ngày nay những người vô đạo đức đang tìm mọi cách để phá đổ hôn nhân và gia đình là điều Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa đã thiết lập cho con người từ buổi ban đầu. Vì thế, hơn bao giờ hết, chúng ta cần áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống để bảo vệ hôn nhân của chính mình, của con cháu và của những người thân yêu chung quanh chúng ta. Qua câu chuyện gia đình các tuần trước đây, chúng tôi chia sẻ chi tiết về ba nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần thực hành để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Đó là nguyên tắc thứ nhất, không ích kỷ, nhưng luôn quan tâm đến nhu cầu và phúc lợi của người phối ngẫu. Nguyên tắc thứ hai là dứt khoát với những điều của đời sống độc thân để thật sự hiệp một với người phối ngẫu. Và nguyên tắc thứ ba, lánh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về nguyên tắc thứ ba này. Khi nói đến cám dỗ, nhiều người thường nghĩ đến những nơi chốn không đứng đắn như hộp đêm, phòng trà, những chỗ nguy hiểm như các ổ mại dâm, các phòng nhạc trá hình, v.v. Nhưng thực tế là ngày nay chúng ta không cần phải đi đến những nơi tội lỗi đó mới bị cám dỗ, vì cám dỗ đã vào ngay trong nhà chúng ta, tấn công chúng ta bất cứ lúc nào và chờ đợi chúng ta ngã vào đó. Một tác giả nọ nói rằng, sân thượng mà vua David ngày xưa bị cám dỗ, đối với mọi người ngày nay là cái màn ảnh của máy điện toán. Trong máy vi tính, trong iPad, iPhone, chúng ta sử dụng hàng ngày hiện nay, có hàng triệu những trang hình ảnh bê bối đang chờ đợi để thu hút và cám dỗ chúng ta. Bao nhiêu người vì tò mò thử vào những trang này để xem có gì, để rồi bị cám dỗ xem thêm nữa, và dần dần, dù biết đây là điều xấu xa phải tránh, nhưng không sao bỏ được. Từ khi có mạng lưới điện toán, người ta không cần phải đi ra khỏi nhà để tìm đến những nơi tội lỗi hay những cám dỗ liên quan đến tình dục. Kỹ nghệ pornography là kỹ nghệ phát triển mạnh nhất trên thế giới ngày nay, đem lại lợi nhuận lớn cho những người làm ra nó. Nhưng đây là cái bẫy nguy hiểm đã giết chết bao nhiêu cuộc đời và tiêu hủy bao nhiêu gia đình. Nhiều người bào chữa cho việc xem những hình ảnh bê bối trên mạng và nói, tôi chỉ nhìn hình chứ đâu có đến gần hay đụng vào những người đó. Nhưng chúng ta biết lời Chúa dạy rằng mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ tư tưởng trong tâm trí. Khi tâm trí đầy dẫy những tư tưởng xấu, thì sớm muộn gì cũng sẽ đưa đến chỗ có những hành động xấu xa, tội lỗi. Sứ đồ Gia-cơ dạy như sau. Mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi. Tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 14-15 bản hiệu đính. Chúa Giê-xu cũng cảnh cáo rất mạnh mẽ về việc phạm tội trong tư tưởng. Chúa phán, các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 5 câu 27 và 28. Lời Chúa Giê-xu phán dạy đã hơn 2.000 năm qua, nhưng ngày nay vẫn đúng cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, mọi văn hóa. Kinh Thánh nhắc chúng ta phải cẩn thận canh giữ đôi mắt đối với những điều có thể khiến ta phạm tội. Chúa biết những gì con người nhìn thấy qua đôi mắt và suy nghĩ trong tâm trí sẽ đưa đến hành động. Vì vậy, để có thể chạy xa khỏi cám dỗ tình dục, chúng ta phải loại bỏ tất cả những cám dỗ đến trong tâm trí qua cửa sổ của thân thể, tức là qua đôi mắt, đôi tai. Nói cách cụ thể hơn, chúng ta phải tránh xa những trang bê bối trên mạng. Đừng bao giờ vào đó để xem thử. Không những tránh xa những trang bê bối trên mạng lưới điện toán, chúng ta cũng cần vứt bỏ đi những quyển sách, những cuộn video không trong sạch, không lành mạnh. Đây là những điều bày bán khắp nơi hoặc cho thuê rất rẻ tiền, nhưng là những cạm bẫy sẽ làm hỏng tâm trí chúng ta, phá hủy hạnh phúc gia đình và tiêu hủy cuộc đời con người. Ngoài ra, có một cám dỗ mà rất nhiều người nam trong mọi hạng tuổi đã ngã vào. Đó là trường hợp những người trong cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ về thăm quê hương một mình. Có một mạng lưới nguy hiểm mà người ta đang giăng ra để bắt lấy những người ham mê sắc dục. Và rất nhiều người vì không cẩn thận, không đề phòng, đã ngã vào một cách đau thương. Thưa quý vị, khi đã chạy xa, đã tránh xa những gọi mời nguy hiểm của cám dỗ tình dục, chúng ta cần đến với lời Chúa trong Kinh Thánh để được Chúa hướng dẫn. Lời Chúa luôn luôn là cẩm nang cho đời sống con người. Lời Chúa nhắc chúng ta phải đọc và thực hành lời Kinh Thánh mỗi ngày để đời sống được bình an, phước hạnh và may mắn. Sách Giô-suê chương 1 câu 8 dạy như sau. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Để đời sống được bình an, hôn nhân được vững mạnh, gia đình hạnh phúc, chúng ta không có cách nào khác hơn là học lời Chúa và cẩn thận làm theo. Và điều quan trọng là giữ cho tâm trí được trong sạch. Tác giả sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước khuyên như sau. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống từ nơi nó mà ra. Trích Châm Ngôn chương 4 câu 23. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết những điều nào chúng ta cần suy nghĩ, trau dồi trong tâm trí để không ngã vào tội lỗi. Ông viết, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương. Nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Về tình yêu trong hôn nhân, Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước cho chúng ta những nguyên tắc thật quý báu và cần thiết. Chẳng hạn sách Nhã Ca do vua Salomon viết là sách nói rất nhiều về tình yêu vợ chồng. Sách Nhã Ca là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, đã dựng nên tình dục và sự gắn bó mật thiết trong hôn nhân. Khi có cơ hội, kính mời quý vị đọc sách Nhã Ca để thấy rõ tình yêu vợ chồng mà tác giả mô tả. Chúng ta biết rằng, mọi điều đã chép từ xưa là để dạy dỗ chúng ta. Vì vậy, sách Nhã Ca có nhiều điều chúng ta cần học để biết mình phải sống như thế nào với người phối ngẫu. Qua những lời mô tả tình yêu vợ chồng trong sách này, chúng ta thấy có ba nguyên tắc sau đây mà nếu áp dụng, chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui và hạnh phúc với người vợ, người chồng mà Chúa đã ban cho cuộc đời mình. Nguyên tắc thứ nhất là sự gắn bó gần gũi giữa vợ chồng phải mất nhiều thời gian mới tạo nên được và mới ngày càng tốt đẹp. Nguyên tắc thứ hai là vợ chồng phải quyết tâm dành thì giờ cho nhau, thì tình yêu giữa hai người mới ngày càng đậm đà. Và nguyên tắc thứ ba, lắm khi chúng ta phải thay đổi chương trình, bỏ bớt công việc, bớt trách nhiệm, hoặc phải đi nghỉ hè, đi xa với nhau để vợ chồng có thì giờ cho nhau. Ngoài ra, Kinh Thánh cũng có những lời dạy thực tế và quý báu khác mà chúng ta cần thực hành hầu giúp nhau tránh cám dỗ và nuôi dưỡng cho tình cảm vợ chồng được bền chặt. Sách Châm Ngôn chương thứ 5 là lời người cha khuyên con trai phải cẩn thận tránh xa cám dỗ tình dục và tìm sự thỏa nguyện nơi vợ mình. Lời khuyên này như sau: Hỡi con ta, hãy chú tâm đến sự khôn ngoan ta. Hãy lắng tai nghe lời thông sáng của ta, để con giữ được sự thận trọng và môi con bảo tồn tri thức. Vì môi kẻ dâm phụ tiết ra mật ngọt, miệng lưỡi nó trơn hơn dầu, nhưng cuối cùng nó đắng hơn ngải cứu, sắc như gươm hai lưỡi. Vậy, bây giờ, hỡi các con hãy lắng nghe ta, đừng từ bỏ các lời của miệng ta. Và người cha này khuyên, hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy từ giếng của con. Có nên để cho các nguồn nước của con chảy tràn ra ngoài và các dòng suối của con tuôn nơi công cộng không? Hãy để chúng thuộc riêng về con, đừng bao giờ chia sẻ với người xa lạ. Nguyện nguồn mạch con được phước. Hãy vui thích nơi người vợ con cưới lúc thanh xuân, như nai cái đáng yêu và sơn dương duyên dáng. Nguyện ngực nàng làm con luôn thỏa mãn và tình yêu nàng khiến con say mê mãi mãi. Trích sách Châm Ngôn chương 5 câu 1 đến câu 4, câu 7 và câu 15 đến câu 19. Lời khuyên này nhắc các ông chồng phải tìm niềm vui và sự thỏa nguyện nơi người vợ mà mình đã cưới lúc còn trẻ và đừng bao giờ chia sẻ tình yêu chăn gối với người khác. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình nói về bí quyết để xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21 đến đây xin tạm ngừng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những nguyên tắc khác liên quan đến đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa cháy không nguôi, như tươi mát của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa thiết tha, như trời xanh quá bao la, như phao nỗi của người trôi, như liều thuốc làm sống lại. Tình Chúa thật tuyệt vời, ngày nào chăm tâm
Khanh vừa trình bày ca khúc Tình yêu Chúa ban cho, nhạc và lời Đinh Hiền Nhân.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý vị theo dõi bài học thứ 3 của thư Galati với đề tài Cùng chịu đóng đinh với Chúa Giêsu qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Lịch sử tôn giáo chứng tỏ rằng từ vạn cổ con người đã biết nguồn gốc cao siêu của mình. Con người ra từ một nguồn gốc cao cả hơn, tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn những cái gì mình thấy trong bản thân hay thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Tâm hồn con người muốn hướng thượng, hướng về cao siêu, hướng về tuyệt đối. Khuynh hướng ấy tiềm tàng trong hầu hết con người, kể cả những người đang sa lầy trong cuộc sống tuyệt vọng, tội lỗi. Hướng về cao siêu tuyệt đối, con người biết rằng nguồn gốc của mình là cao siêu tuyệt đối. Hay nói đúng hơn là đấng cao siêu tuyệt đối. Thành công hay thất bại, âm thầm hay công khai, nhiều người cũng cố gắng hướng lòng về đấng cao siêu tuyệt đối. Nhưng vấn đề phải đặt ra ngay là làm sao con người khiếm khuyết, thấp hèn này có thể đạt đến mức trọn lành, làm sao con người tội lỗi có thể làm đẹp lòng đấng cao siêu tuyệt đối được. Nói chung, các tôn giáo đều trả lời phải tu tâm dưỡng tính, phải học hỏi giáo lý triết thuyết, phải làm việc phúc thiện để đới công chuộc tội, phải vâng giữ các giáo luật nghiêm khắc. Nếu không sẽ bị đấng cao siêu tuyệt đối hình phạt nặng nề. Nhưng loài người thất bại hoàn toàn. Những người được xem là tiến bộ nhất, đạo hạnh nhất, cao thượng nhất, cũng chỉ là những mẫu người tương đối tốt hơn nhiều người khác, nhưng vẫn còn lẩn quẩn trong vòng tương đối. Không một người nào đạt đến mức tuyệt đối được. Trong khi đó, những nguyên tắc tu dưỡng, những giáo điều, giáo luật nghiêm khắc lại biến thành một thứ ách nô lệ mới, một loại xiềng xích tinh thần trói buộc con người. Viết bức thư Galati để giải quyết dứt khoát vấn đề to tát ấy, Phao-lô biết rõ con người không bao giờ tự sức mình có thể làm đẹp lòng Chúa. Những giá trị tương đối của loài người không bao giờ làm thỏa mãn tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Con người vô phương tự cứu. Con người chỉ được đẹp lòng Chúa, chỉ được Chúa chấp nhận khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và chấm dứt mọi cố gắng tự cứu lấy mình. Con người không thể tự mình đến gần Chúa thánh khiết tuyệt đối, phải nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu làm trung gian. Tiêu chuẩn cao siêu tuyệt đối của Thượng Đế thánh khiết quá không một người nào thỏa mãn được. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thay thế cho loài người, thỏa mãn hoàn toàn tiêu chuẩn tuyệt đối ấy. Nhờ Chúa Cứu Thế, con người có thể đẹp lòng Thượng Đế, đến gần Thượng Đế và được Ngài tiếp nhận. Chỉ nhờ Chúa Cứu Thế, con người mới được đẹp lòng Thượng Đế thánh khiết, công bằng, tuyệt đối. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong chương 2, câu 19 đến câu 21 của bức thư Galati: Nhờ Thánh Kinh, tôi biết chẳng phải vì tuân theo luật pháp mà con người được đẹp lòng Thượng Đế, nhưng vì tin Chúa Cứu Thế. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế. Tôi sống đây, không phải là tôi nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống do niềm tin con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Tôi không phải là người phủ nhận giá trị sự chết của Chúa Cứu Thế. Nếu con người có thể được cứu rỗi nhờ vân giữ luật pháp, thì Chúa Cứu Thế không cần chịu chết làm gì. Nếu con người có thể dùng pháp luật nghiêm minh và kỷ luật thép mà đổi mới tư tưởng, cải tạo tâm hồn, thì không cần bàn tay đổi mới của đấng tạo hóa. Nếu con người có thể nhờ luân lý, cương thường hay nếp sống đạo hạnh mà đập tan được xiềng xích của tội lỗi, thói xấu, tật hư, thì đâu cần Chúa Cứu Thế giáng sinh và chịu chết. Các dân tộc Á Đông chúng ta đã có nền luân lý tốt đẹp lắm rồi. Nếu con người tìm được sự giải phóng tâm hồn bằng phương pháp vâng giữ luật lệ và lễ nghi tôn giáo, thì Chúa Cứu Thế cần gì phải hy sinh và sống lại? Luật lệ các tôn giáo cũng đã quá đầy đủ. Luật lệ và nghi lễ Mai Sen cũng đã quá chặt chẽ, cao siêu và có một truyền thống đáng kính vô cùng. Sứ đồ Phao-lô viết thư Galati với những kinh nghiệm bản thân phong phú. Phao-lô thường nhấn mạnh rằng ông là công dân La Mã và thường viện dẫn pháp luật La Mã để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và hành đạo. Pháp luật La Mã, nhất là từ thời hoàng đế August trở đi, đã được xem là khuôn mẫu cho các bộ luật của nhiều nước lớn. Nhưng lịch sử đã cho biết rằng August làm luật để trị dân thật giỏi, nhưng pháp luật ấy không thể nào kiềm chế tính xấu tật hư của nhân dân hay thay đổi được ngay người con gái cưng của hoàng đế là công chúa Julie. Công chúa luôn luôn ở bên cạnh August, nhưng cũng không được pháp luật ấy cảm hóa tí nào. Một nhà sử còn nhận định, mặc dù hoàng đế August đã thành công rực rỡ trong lĩnh vực chính trị, quân sự, nhưng điều làm cho hoàng đế đau xót nhất là những tật đồi bại, những hành vi phạm pháp của người con gái cưng đó. Có lẽ ít có dân tộc nào trọng luân lý, đạo hạnh như dân tộc của Phao-lô. Với một chế độ giáo huấn chặt chẽ, với những biện pháp gắt gao để bảo vệ luân lý trong gia đình, với những luật lệ tôn giáo nghiêm khắc, các nhà lãnh đạo tinh thần của dân tộc Phao-lô đã tự hào có thể kiểm soát, hạn chế được tội ác. Nhưng Phao-lô đã vạch trần nếp sống luân lý đạo hạnh đó trong thư Galati chương 1, câu 13-14. Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước. Tôi theo Do Thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại hội thánh của Thượng Đế. Giữa những người đồng trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Và ông kết luận rằng nếp sống ấy bề ngoài có vẻ khắc khổ, nhưng không có ích gì để kiềm chế dục vọng của xác thịt. Giải pháp được nhiều người dùng nhất là giữ luật lệ tôn giáo. Phao-lô trước khi tin Chúa đã cố gắng giữ luật pháp tôn giáo Mai Sen đến mức không chỗ trách được. Nhưng ông ý thức rõ rệt rằng ông vẫn không đạt đến mục tiêu, vì tiêu chuẩn của Chúa quá cao và những thành quả của ông so với hàng triệu người khác cũng tương đối khá, nhưng còn quá thấp kém so với tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa. Phao-lô diễn tả tiếp trong thư Galati chương 2 và chương 3 như sau: Chúng ta đều biết rõ con người được Thượng Đế tha tội nhờ tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không nhờ tuân theo luật pháp Do Thái. Vì thế, chúng ta đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu để được Thượng Đế tha tội nhờ đức tin, chứ không nhờ luật pháp. Vì không có một người nào nhờ giữ luật pháp mà được cứu rỗi. Nếu chúng ta tin Chúa Cứu Thế cứu rỗi chúng ta, rồi quay lại nhận mình có tội cần phải chịu cắt bì và giữ luật pháp mới được cứu rỗi. Hóa ra Chúa cứu thế lại đưa chúng ta vào vòng tội lỗi hay sao? Tuyệt đối không. Vì nếu tôi tái lập luật pháp mà tôi đã lật đổ, trở lại vâng giữ luật pháp để được cứu rỗi, thì tôi là người phạm pháp. Nhờ Thánh Kinh, tôi biết chẳng phải vì tuân theo luật pháp mà con người được đẹp lòng Thượng Đế, nhưng vì tin Chúa cứu thế. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế. Tôi sống đây không còn là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống do niềm tin con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và đã dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Tôi không phải là người phủ nhận giá trị sự chết của Chúa cứu thế. Nếu con người có thể được cứu rỗi nhờ vâng giữ luật pháp, thì Chúa cứu thế không cần chịu chết làm gì. Tất cả những người mong nhờ luật pháp để được cứu rỗi đều bị nguyền rủa, vì Thánh Kinh đã viết, ai không liên tục tuân theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp là người bị nguyền rủa. Dĩ nhiên, không ai được Thượng Đế nhìn nhận là công chính nhờ tuân theo luật pháp, vì chỉ nhờ đức tin chúng ta mới được Thượng Đế tha tội. Tiên tri Habacuc viết, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Con đường đức tin khác hẳn con đường luật pháp, vì theo luật pháp, chúng ta phải vâng giữ toàn bộ luật pháp, không sơ sót điều nào mới được cứu rỗi. Như thế, sau khi đeo đuổi con đường đạo hạnh, luân lý, luật lệ tôn giáo để tìm sự giải thoát, Phao-lô đã thất bại hoàn toàn. Trong cơn tuyệt vọng, ông được nghe tiếng gọi của Chúa cứu thế, được gặp chính Chúa cứu thế. Phương pháp Chúa dùng để đem lại cho Phao-lô sự tự do thật là cái chết trên cây thập tự. Tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế. Tôi sống đây không còn là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, là sống trong niềm tin con Thượng Đế. Ngài đã yêu thương tôi và đã dâng hiến mạng sống Ngài vì tôi. Câu Thánh Kinh này là chìa khóa của thư Galati, là phương pháp giải phóng loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và luật pháp, là bản đồ vạch con đường tự do thật cho người theo Chúa. Phương pháp ấy gồm hai sự chết: sự chết của Chúa cứu thế và sự chết của người tin Chúa. Chúng ta đã tin Chúa cứu thế chịu chết thay cho chúng ta trên cây thập tự. Không một người theo Chúa nào không biết rõ điều đó. Nhưng đây, Phao-lô còn nói đến sự chết của người tin Chúa với hình ảnh một người bị đóng đinh trên cây thập tự. Xin các bạn đừng hiểu lầm. Đây không phải nói về một bản án tử hình thể xác, mà thân thể quằn quại trên cây thập tự là thân thể của bạn và tôi. Phao-lô muốn nói đến một bản án tử hình trên cuộc đời tội lỗi, trên nếp sống cũ, trên sức mạnh của dục vọng, trên bản tính hư hoại của con người. Một số người lại lầm tưởng Phao-lô muốn nói đến sự khắc khổ, đánh đập, đày đọa thân xác. Cũng như một số người muốn trừ một ham muốn xấu xa, thì lấy roi, lấy xích sắt, tự đánh cho mình mẩy đầy thương tích. Nhưng không, Phao-lô không nói đến sự đày đọa, đánh đập thân xác. Ông muốn nói đến sự chết, sự đóng đinh trên cây thập tự. Người theo Chúa không phải chịu chết, chịu đóng đinh một mình, như một cố gắng riêng rẽ, nhưng chịu chết, chịu đóng đinh với Chúa cứu thế. Tôi đã chịu đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế. Dĩ nhiên, Chúa chết trên cây thập tự vì bạn và tôi. Chúa chết để thay thế bạn và tôi chịu hình phạt vì tội lỗi chúng ta đã phạm. Sự hy sinh thay thế ấy, không một người nào có thể dự phần với Chúa. Nhưng còn hơn thế nữa, muốn giải phóng bạn và tôi khỏi nếp sống tội lỗi, ô uế, hư hoại, Chúa cùng chết với bạn và tôi. Hay nói cách khác, Chúa cho bạn và tôi cùng chết với Ngài trên cây thập tự. Người tin Chúa không những nhìn nhận Chúa chết thay mình, nhưng cũng nhìn nhận mình đã bị đóng đinh với Chúa. Bị đóng đinh lúc nào? Trên nguyên tắc, trong ngày lịch sử, khi Chúa cứu thế bị đóng đinh trên cây thập tự, Chúa đã bao gồm cả bạn và tôi trong sự chết của Ngài. Chúa cứu thế là thủy tổ của dòng dõi mới, nên trong Ngài đã có hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi, cũng như tất cả những người theo Chúa. Cũng như trong thủy tổ Adam, đã có hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi. Nếu Adam, thủy tổ chúng ta chết không sinh ra con cái nào, thì ngày nay làm gì có bạn và tôi? vì bạn và tôi đã chết với thủy tổ Adam rồi. Cũng thế, Chúa cứu thế thủy tổ của dòng dõi mới cũng mang trong Ngài hạt giống hay mầm mống của bạn và tôi. Khi Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự, trong Ngài đã có cả dòng dõi mới, có cả bạn và tôi. Khi Chúa cứu thế chết trên cây thập tự, cả dòng dõi mới, kể cả bạn và tôi, đã cùng bị đóng đinh và chết với Ngài. Đó là chân lý phúc âm mà Phao-lô đã cô đọng trong thư Galati chương 2 câu 20 và khai triển trong thư La Mã chương 6 đến cuối chương 7. Anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu báp têm trong Chúa Giê-xu, tức là chịu báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi lễ báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ sự chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Trong loạt bài giảng trước đây thì thư La Mã, các đoạn văn này đã được giải thích đầy đủ rồi. Bạn là người tin Chúa, bạn có nhìn nhận thực sự mà thư Galati chương 2 câu 20 diễn tả hay không? Bạn có biết bạn đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa cứu thế hay không? Bạn có kinh nghiệm bản thân về sự đồng chết với Chúa cứu thế chưa? Bạn không phải làm gì cả, Chúa đã hoàn thành việc ấy. Bạn chỉ lấy đức tin chấp nhận chân lý ấy và áp dụng chân lý ấy vào cuộc sống hàng ngày.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một em bé mồ côi cha mẹ nên ở chung với bà nội trong một ngôi làng nhỏ. Một đêm kia, chung cư của em đang ở bị cháy. Bà nội em, trong khi cố gắng cứu cháu, đã bị chết vì sức nóng và khói. Em bé ở trong phòng trên tầng lầu la hét cầu cứu, nhưng không ai dám vào vì lửa đang bao trùm hầu hết chung cư. Trong khi mọi người lúng túng, không biết phải làm gì để cứu em bé, thì có một người chạy nhanh về phía ngôi nhà, leo lên một ống sắt bên tường vào phòng em bé. Vài giây đồng hồ sau, người đàn ông đã xuất hiện sau làn khói, trên lưng đang cõng em bé. Ông đã dùng tay mình ôm ống sắt để tuột xuống đất giữa sự reo hò của dân chúng. Vài tuần sau, những người trong làng đã họp lại để quyết định ai là người sẽ nuôi em bé. Nhiều người tội nghiệp cho thân phận em nên muốn nhận em làm con nuôi. Có một địa chủ nói ông là người giàu có nên có thể cung cấp đầy đủ cho em bé. Có một người nói bà là một cô giáo cho nên có thể hướng dẫn em học hành. Nhiều người khác cũng tiếp tục lên trình bày lý do tại sao mình là người tốt nhất để nuôi em bé. Cuối cùng, vị trưởng làng hỏi, còn ai khác muốn phát biểu ý kiến trước khi quyết định không? Trong khi mọi người yên lặng, thì tình lình có một người không biết có mặt từ lúc nào chậm rãi bước lên từ phía sau cùng. Đứng trước mặt em bé, người này không nói một lời nào, nhưng từ từ rút hai bàn tay mình ra khỏi túi quần. Mọi người đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Em bé hồi nãy đến giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, bắt đầu ngước mặt lên, đưa đôi mắt hướng về hai bàn tay của người đàn ông. Em bé òa lên khóc khi nhận ra bàn tay đầy vết sẹo của người đàn ông. Hai bàn tay đã ôm vào ống sắt nóng để cứu em. Không một chút do dự, em chạy đến ôm người đàn ông và không chịu buông ra. Bàn tay đầy dấu vết đã nói lên tất cả những gì người đàn ông này muốn nói với em bé. Kính thưa quý vị, sự thương khó và sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói lên tất cả tình thương của Ngài dành cho nhân loại. Nếu quý vị muốn ngay giờ này và trọn đời ở với Đấng yêu thương mình, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con mãi mãi ở trong tình thương và sự chăm sóc của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và công băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Của con người thế gian không chỉ cao quý sánh hơn vinh quang Ngài. Trên thập giá Ngài tuôn huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết. Ngài vui lòng mang.
chịu. Ngài vui lòng mời